Vậy thì lúc nãy là các anh chị hiểu là yếu tố vật chất khi tần số rung động năng lượng. Bây giờ tới yếu tố thời gian. Giây phút này đây là giây phút mà toàn chuyển giao cho các anh chị một cái khái niệm nó phá chấp về toàn bộ về thời gian, nên là đòi hỏi các anh chị phải có một cái nhận thức tương đối đặc biệt mới có thể hiểu được những gì toàn chuẩn bị nói tới đây. Nhưng mà toàn kỳ vọng các anh chị đã có nhiều anh chị hiểu nó rồi, nên bây giờ nó đơn giản đi. Thời gian mà chúng ta chia ra thì thời gian thông thường thì nói thời gian của quá khứ. Có phải những gì chúng ta đã trải nghiệm qua thì chúng ta gọi là quá khứ. Thứ hai là thời gian của hiện tại là chúng ta đang trải nghiệm đó thì chúng ta gọi là hiện tại. Thứ ba là thời gian của tương lai là chúng ta chưa trải nghiệm thì chúng ta gọi là thời gian của tương lai. Có phải hiện tại thế giới này khi chúng ta vừa sanh ra lớn lớn chút xíu thì chúng ta nhận thức được một ngày có 24 tiếng đồng hồ, một tháng có 30 ngày, trung bình 30 ngày, sau đó một năm 365 ngày và đời người có 100 năm, ví dụ như vậy. Có phải thời gian chúng ta đang cảm nhận những gì đã trải nghiệm qua thì đó là quá khứ, sau đó hiện tại rồi tương lai chưa tới? Có phải nó cứ trôi như vậy suốt trong nhận thức của con người chúng ta về thời gian không? Các anh chị có cái cảm giác được, có cái cảm giác được là nhận thức của chúng ta về thời gian nó đang trôi theo cái cách đó không? Mà chúng ta bắt đầu nè, bắt đầu xem xét ha. Thời gian chúng ta ở hiện tại theo các anh chị nhiều không? Cái đầu óc của mình thời gian chúng ta ở hiện tại nhiều không các anh chị? Không. Mà thời gian chúng ta đa phần sống ở quá khứ và thời gian chúng ta đa phần sống ở tương lai. Nên cuộc đời của con người hiện nay bị thời gian nó lừa. Nên cuộc đời của con người không làm chủ được. Những gì đã qua thì chúng ta hối tiếc, những gì chưa tới thì chúng ta không rõ ràng. Và hiện tại thì không kiểm soát được tại vì mình không có sống được với hiện tại. Nên cuối cùng kết quả cuộc đời của một con người không kiểm soát được. Quá khứ thì đã qua, không có thay đổi được, tương lai thì chưa tới là vô định, không thể chắc chắn được. Mà hiện tại thì không ở đó thì cuối cùng cuộc đời của con người sao ạ? À? Không có kiểm soát được. Các anh chị vừa nghe Toàn chia sẻ, các anh chị cảm nhận sao? Các anh chị cảm giác là giúp Toàn câu nói đó ha. Những gì quá khứ đã trải qua, chúng ta không thể thay đổi nó. Đúng không? Những gì đã trải qua trong quá khứ, mà là tương lai thì vô định, mà hiện tại thì không sống được với nó. Thì các anh chị à, vậy thì đời của con người không thể nào kiểm soát được. Và đừng nói mơ mình làm chủ nữa. Có phải tương lai nó vô định không? Và mình sống được bao nhiêu cái giây phút hiện tại? Con người thường ta nói con người tỉnh thức lắm thì mới sống được giây phút hiện tại. Các anh chị không nhận được sự chân thật nơi chính mình thì thôi, rời xa luôn cái sự hiện tại đi. Làm gì có cái chuyện sống được vậy? Ồ, vậy thì chúng ta đang bị vô hình chung nhận thức của chúng ta về thời gian. Tại vì nhận thức của con người các anh chị nó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái nội tâm của người đó. Cái nhận thức nội tâm của chúng ta nè, nhận thức nội tâm của chúng ta thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái rung động điện từ của nội tâm, ảnh hưởng đến tần số rung động năng lượng và ảnh hưởng đến trải nghiệm nhân sinh thế giới và vũ trụ. Ồ, vậy thì chúng ta có nhận thức về thời gian theo cách đó, giống như lúc nãy á, chúng ta có nhận thức về vật chất á, cái gì nhìn thấy mới gọi là vật chất, có phải từ đó trở đi những cái gì được gọi là phi vật chất đa phần nó rời xa chúng ta không? Các anh chị, cái gì nhìn thấy năng lượng về trạng thái tương đồng, nếu thấp quá thì nâng lên, cao quá thì hạ xuống. Vậy thì nếu chúng ta tích tạo được cái công đức phước đức, tích tạo được cái công đức phước đức thì chúng ta đơn giản để nâng cao hoặc hạ thấp cái tần số rung động năng lượng phù hợp, được không? Các anh chị nhớ tương đồng không phải là cao là ngon, không phải thấp là tệ, mà là tương đồng. Tương đồng có những giây phút á, sự đau khổ của xã hội này, nếu chúng ta đứng cao quá, có một số người tần số rung động năng lượng tương đối cao khi sanh ra, họ không bao giờ cảm thụ được cái nỗi đau của những con người thiếu thốn ăn thiếu mặc. Nhưng mà người nào đó lại đồng cảm quá với cái điều đó thì lại tương đồng. Hiểu ý này không ạ? À? Nên có những giây phút á, chúng ta không cảm thụ được nỗi đau của con người. Nhưng chứ không phải chúng ta không biết họ có nỗi đau. Đó là sự khác biệt. Và trong quá trình đi tìm kiếm về cái cách giúp đỡ con người trong xã hội, toàn chọn giải pháp. Đó là thà mình đứng trên núi cao, nhìn xuống để biết được ai đang có cái gì, khi nào cần đi xuống thì đi xuống, chứ không thể nào đứng ở dưới chân núi suốt được mà kỳ vọng có thể giúp đỡ được con người. Tại vì mình không thể nào hiểu được cái sự bao quát của ngọn núi đó có cái gì. Vậy thì việc chúng ta nâng cao tần số rung động năng lượng lên rất quan trọng đối với việc giúp đỡ con người. Tại vì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy đứng trên cao thì cũng có thể nhìn xuống bên dưới, là mình hiểu người ta đang có mắc phải chừng, dù chúng ta không có đang trong tình huống đó, nhưng chúng ta cũng biết được và thấy được cái tình huống đó nó diễn ra. Còn có một số con người quá thấp về tần số rung động năng lượng hàng ngày, quán trách đau khổ, trách con người, trách đất, thì không thể nào biết được cái thiện lương của con người như thế nào, cũng không biết cái sự con người, có những con người thanh cao ra sao, cũng không hiểu hết. Hiểu ý này không ạ? À? Nên việc chúng ta thay đổi nhận thức cái tự nhiên thấy ồ vật chất nó như vậy. Nên Toàn có nói với các anh chị mentor master á, đừng có yêu cầu Toàn theo đuổi vật chất. Tại vì nếu Toàn theo đuổi vật chất trong giai đoạn này thì ai sẽ là người hỗ trợ các anh chị để nhận cái phi vật chất về từ trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất? Nên bạn bạn yêu cầu bản thân bạn có thể trở nên giàu vật chất nhiều, nhưng đừng có yêu cầu Toàn trở nên giàu vật chất trong giai đoạn này. Hiểu ý này không các anh chị? Anh chị nắm ý Toàn chia sẻ không ta? Anh chị nắm ý Toàn vừa vừa nói ý này không? Có một số anh chị bước vào môi trường này, thấy môi trường này hướng đến giàu toàn diện, sau đó cái bắt đầu mưu cầu. Ồ, tại sao ông thầy ông nói giàu toàn diện nhưng mà sao mà vật chất của ông sao thấy cũng không có gì trơn ta? Tại vì Toàn chưa có căn nhà nào hết trơn các anh chị, tất cả đều ở nhà thuê. Những thầy cô xung quanh đó Toàn chọn lựa cũng là những thầy cô á, là chỉ thích an vui trong cuộc sống này, và ngay cả cô Hoàng Anh phụ trách cái tài chính, phụ trách có nghĩa là lớp học tài chính, Toàn cũng không chọn cái người nói chuyện về tài chính là rất là giàu có để lên nói chuyện tài chính đó, mà Toàn chỉ chọn yêu cầu cô Hoàng Anh chuyển giao cái sự đủ đầy trong nhận thức tài chính của cô, tại cô có hiện thực đủ đầy tài chính, không có yêu cầu cái người, tại vì trong cộng đồng mình rất nhiều người giỏi về tài chính mà tiền đến mức không thể hình dung, nhưng mà mình còn chưa có nhờ họ giúp đỡ cho các anh chị nữa đó, và chỉ có yêu cầu đúng là đủ đầy. Tại vì giai đoạn này của quýt là một giai đoạn chúng ta nâng cao tần số rung động năng lượng để cảm thụ được sự an vui, sự bao dung, tần số rung động năng lượng vậy. Và nếu mà yêu cầu là theo cái hướng vật chất thì có phải là chúng ta đang hạ tần số rung động năng lượng xuống không? Thì nên á, là toàn nói với các anh chị mentor master á, kiên nhẫn chút, cần mẫn kiên nhẫn chút, trong quyết đủ hiện thực để chúng ta sẽ biết được những con người giàu có như thế nào, hòa họ nhúng mình vào quyết để họ nâng cao tần số rung động năng lượng lên để có yếu tố phi vật chất. Nhưng đừng quá yêu cầu quyết, đừng quá yêu cầu những người đồng hành cùng Toàn trong giai đoạn này nghe. Toàn còn cái chuyện giai đoạn sau mà việc chúng tôi hạ tần số rung động năng lượng để phù hợp với những vật cần thiết và lên xuống tần số rung động năng lượng thì không nói. Nhưng trong giai đoạn này thì không có yêu cầu quyết phải làm cái gì đó cho các anh chị có đầy đủ đời sống vật chất giàu có được. Mà giai đoạn này là giai đoạn nâng cao đời sống tinh thần của con người, là làm giàu trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất. Cao lắm là gì ạ? Cao lắm là gì? Vật chất ở nằm năng lực và thể chất của các anh chị là nâng cao. Hiểu không? Hiểu ý này không? Nắm ý này không? Hiểu ý em? Ồ, vậy thì khi chúng ta thay đổi nhận thức đó, cái tự nhiên chúng ta cảm thấy giàu không? Các anh chị có cảm giác mình giàu không ta? Cảm giác á, anh chị có cảm giác mình hình như mình cũng đâu giàu à? Mình giàu lắm à. Vậy thì việc chúng ta có đời sống vật chất thêm nữa trong tương lai nhất định sẽ có, nếu chúng ta làm giàu được yếu tố phi vật chất, chúng ta hạ xuống cái là có vật chất các anh chị. Nên đừng có nghĩ rằng chúng ta tìm hiểu gì nội tâm thì tối ngày tìm hiểu gì nội tâm sao có tiền. Đâu có các anh chị. Số người bước vào đây có phải đời sống vật chất của các anh chị tương đối đủ đầy, nhưng trước ngày xưa chập chờn, có phải vào đây các anh giữ giữ được cái nội tâm tốt, có phải bây giờ các anh chị tài chính các anh chị tăng trưởng rất tốt không, giàu lên không, các anh chị có phải các anh chị thay đổi không? Vậy thì đâu phải học nội tâm mà cuộc sống chúng ta không có đầy đủ vật chất, đâu có giỡn được, giàu lắm đó. Nhưng mà bởi vì giai đoạn này chúng ta làm giàu phi vật chất trước, sau đó từ từ chúng ta hạ lại cái yếu tố đó xuống, thì từ từ các anh chị sẽ đủ đầy vật chất sau. Còn nếu ai mà hiện tại đang nghèo, đang khổ tới mức không thể hình dung, thì làm ơn làm phước cần phải làm giàu phi vật chất thêm nữa. Tại vì mình đang khổ mà mình còn muốn có vật chất nữa, thì có phải là chúng ta xài phước cạn luôn không? Hiểu nữa không ta? Có phải xài phước chà cạn luôn không? Vì nhưng mà người đang có vật chất đủ đầy, vật có giàu có, các anh chị muốn giữ lại vật chất đó tốt không? Thì yếu tố phi vật chất làm đầy lên cái nữa, có phải là giữ được vật chất đó và làm đầy đủ thêm nữa hơn nữa không? Được không? Nắm nắm yếu tố này không? Vì thì nhận thức chúng ta thay đổi chút xíu, đang trí tuệ cũng là một dạng vật chất ngang, tâm thái cũng là một dạng vật chất ngang, chứ không phải là mình chỉ có thấy như vậy thôi. Tôi giàu lắm mà, tôi giàu tâm thái, tính bao nhiêu tiền mới đổi được sự an vui của tôi? Không, tiền không đổi nổi đâu. Nhưng mà mình phải biết mình đang giàu, nhưng mà không phải mình lại thiếu vật chất. Làm gì làm cho mình cũng tương đối đủ đầy để cuộc sống của mình tương đối tốt. Nắm ý này không? Rồi, chị thì chúng ta đã thay đổi cái nhận thức đó rồi, thì bây giờ tới thời gian cũng vậy. Các anh chị bắt đầu thời gian cũng vậy. Thời gian của con người hiện tại chúng ta đang bị khống chế, nên cuối cùng á, cả thế giới này họ đều nói thời gian rất là khốc liệt, và bao nhiêu tiền để đổi lại thời gian của tôi cũng đổi hết, bởi vì do họ định nghĩa thời gian theo cái hướng này. Bây giờ chúng ta thay đổi nó đi các anh chị ạ. À, may mắn phước báo cho chúng ta, những chuyên gia họ đã cho chúng ta nhận thức đặc biệt lắm. Họ nói thời gian không có cố định mà nó lệ thuộc vào tần số rung động năng lượng của chúng ta ở những điểm không gian khác nhau mà nó quyết định thời gian. Khi chúng ta sanh ra, các anh chị có để ý nè, khi chúng ta sanh ra tần số rung động năng lượng lúc đó tương đối thấp, bắt đầu lớn lên lớn lên dần, cái tần số nâng cao, cái lớn lên dần tần số năng lượng rung động cao, cái tới khi nào đánh của tần số rung động năng lượng thì cao, cái sau đó bắt đầu hạ xuống, từ từ khom lưng lại, khom lưng tay, cái bắt đầu khom xuống hơn, rồi bắt đầu tần số rung động năng lượng hạ, cái từ từ sao ạ, bắt đầu nằm xuống luôn, y chang như lúc đầu. Các anh chị, vậy thì có phải sinh trưởng nè, các anh chị, cái này nè gọi là sanh trưởng, sinh trưởng và lão hóa nè, giai đoạn này là giai đoạn sinh trưởng không, giai đoạn phát triển không các anh chị, sinh trưởng không, vậy thì có phải đi từ tần số rung động năng lượng thấp á đi đến cao không, giai đoạn lão hóa nè, lão hóa nè, có phải nó đi từ sao à, tần số rung động năng lượng gì à, cao đi xuống thấp không các anh chị có thấy này không, có phải tuổi mình càng càng lên cái tần số rung động năng lượng rất cao, cái từ từ hạ xuống, cái từ từ cái xuống thấp không, anh chị để ý này không, nên bắt đầu người ta quan sát, người ta lấy góc nhìn khác đi, không có quá khứ, không có hiện tại, không có không gian, nhưng mà bản chất thời gian nó không cố định, thời gian bản chất không cố định mà là nó lệ thuộc vào tần số rung động năng lượng để trải nghiệm các điểm không gian khác nhau thôi. Khi một con người trải nghiệm một điểm không gian A, bước qua một điểm không gian B thì với tần số rung động năng lượng gì, nếu mà nó từ thấp sau đó trải qua tần số rung động năng lượng qua đây cao thì nó đại diện cho sự phát triển sinh trưởng, còn nếu mà đang ở tần số cao mà hạ xuống thấp thì có nghĩa là đại diện cho sự lão hóa, sự thành trụ hoại diệt đi, và càng ngày càng thấp đi thì vật chất nó sẽ tan rã ra, tăng cao thì vật chất nó linh hoạt, nó hoạt động, thì người ta bắt đầu người ta tìm hiểu, người ta phát hiện ra ồ vậy thì thời gian không cố định, nếu mà tần số rung động năng lượng cao á, tần số rung động năng lượng cao nó có hai khái niệm được gọi là cảm giác thời gian và giá trị của thời gian, người ta bắt đầu tìm hiểu về cảm giác của thời gian và giá trị của thời gian, nếu mà tần số rung động năng lượng mà cao, động năng lượng mà cao và tần số rung động năng lượng thấp, người ta lấy hai cái này làm nền tảng thôi, thì nếu á cảm giác thời gian của người có tần số rung động năng lượng cao á thì cảm giác thời gian của họ trải nghiệm là cảm thấy nó nhanh, và cảm giác thời gian của người có tần số rung động năng lượng thấp là cảm giác nó chậm. Ví dụ ha, ai đã từng thất tình không, ai đã từng thất tình không các anh chị, thời gian một ngày của lúc thất tình đó có cảm giác như là sao ạ, có cảm giác như là sao, có ai đã từng mới biết được cái này, ai đã từng thất tình mới hiểu được cái cảm giác này nó dài như vài năm, nhưng mà hưởng thụ giây phút hạnh phúc vui vẻ thì sao, nhanh. Vậy thì cảm giác thời gian của chúng ta nó lệ thuộc hoàn toàn vào tần số rung động năng lượng các anh chị, cảm giác thời gian của chúng ta lệ thuộc hoàn toàn vào tần số rung động năng lượng, vậy thì cảm giác thời gian nó nhanh khi chúng ta đang có tần số rung động năng lượng cao, vậy thì khi chúng ta cảm giác thời gian chờ đợi một cái gì đó các anh chị ạ, có những người chờ đợi vợ của mình, chồng của mình làm một điều gì đó, vợ mình đi siêu thị đi, có những người á có 10 phút thôi nhưng mà nói sao đi vô trong đó nhanh quá, lâu quá vậy, đợi lâu quá vậy, nhưng có những con người chờ đợi người phụ nữ của mình làm móng nè, trang điểm hay làm gì đó 3 4 tiếng đồng hồ nhưng mà cảm thấy Bộ em làm xong rồi đó hả? Nhanh vậy đó hả? Hiểu ý không ta? Ồ, sao mới đây làm nhanh quá vậy? Mà là 3-4 tiếng, nhưng có những giây phút, có 10 phút thôi. Nhưng mà sao mà cảm giác nó khủng khiếp. Các anh chị hiểu ý nào không ta? Các anh chị hiểu ý nào không ạ? Hiểu ý này không? Vậy thì ngay giây phút chúng ta có cảm giác thời gian mà nó chậm đó đó, chứng tỏ tần số rung động năng lượng của chúng ta sao các anh chị? Thấp. Hay nói cách khác, trạng thái nội tâm của chúng ta theo chiều hướng âm thì tự khắc các anh chị cảm thấy thời gian nó sao à? Nó sao các anh chị? Nó chậm. Chạy nó chậm. Nhưng mà nếu trạng thái nội tâm của chúng ta cân bằng, trạng thái nội tâm của chúng ta cân bằng thì tự nhiên thời gian cảm thấy sao? Nó trôi qua trong một tích tắc hình như không có gì trơn à. Các anh chị à, các anh chị nhìn lại nãy giờ, nhìn đồng hồ đi các anh chị. Các anh chị nhìn đồng hồ, 6 giờ các anh chị bước vô đây ngồi nói chuyện nghe. Cái khoảng thời gian từ 6 giờ đến 7 giờ hoặc là tới 8 giờ, nếu ai mà trạng thái nội tâm cân bằng và hướng dương thì thời gian đó các anh chị thấy trời, mới đây chia sẻ một thầy vô à. Còn nếu ai đợi em còn, ai đợi em còn nghe, đợi em còn vô để nói chuyện, nó trời ơi mấy bà quỷ này bà nói nhiều quá, bà nói gì đâu mà nói hoài vậy trời, nói tiếng nói hoài vậy, sao mà ngồi đó nói chuyện đi, nói hoài nói gì hoài vậy, để ông thầy cũng vô chứ nói gì hoài vậy. Các anh chị có cảm giác đó không? Có một số người mới học cái nhìn thấy sao nói chuyện hoài vậy trời, đó ông thầy nói đi, ham nói chuyện quá trời vậy. Hiểu ý nào? Vậy thì thời gian đó nó lại thuộc vào cái gì? Thời gian đó nó lại thuộc vào cái gì? Các anh chị, nó lại thuộc vào cái gì? Trạng thái nội tâm của chúng ta, trạng thái nhận thức nội tâm của chúng ta như thế nào á, thì nó lại thuộc vào cái đó. Nó theo chiều hướng trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình á, nó âm thì nó vậy đó, và nó làm nó phát ra là do tần số rung động năng lượng của chúng ta mà nó thể hiện cái đó. Mình quản trị được, mình không quản trị được tần số rung động năng lượng bởi vì nó còn thân rồi nữa, nhưng chúng ta bây giờ chuyển dịch nè, quản trị là trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình, quản trị là nhận thức nội tâm. Các anh chị nhìn lại thời gian giúp Toàn, từ 7 giờ tới giờ khi Toàn vào đây, các anh chị có để ý bây giờ là 10 giờ, 3 tiếng đồng hồ này nè, và các anh chị biết các anh chị đã trải qua 7 buổi như một cái chớp mắt. Và tới ngày 21 các anh chị mới hiểu, trời, 21 buổi rồi đó hả? 21 buổi rồi đó hả trời? Còn nếu ai mà bị ép vô đây ngồi chép từng ly từng tí đau khổ nội tâm thì chịu hướng bị ép buộc đó trời, kỳ vọng 21 ngày trôi qua để tôi lấy tiền của bà già bà đưa, chứ bà kêu tôi học để bà trả mỗi ngày bao nhiêu tiền đau khổ, và 21 ngày như xuống địa ngục. Anh chị hiểu ý này không? Các anh chị hiểu ý này không ạ? Ồ, vậy thì cái trạng thái thời gian nó nhanh hay chậm, nó lệ thuộc vào ai vậy? Lệ thuộc vào cái gì vậy các anh chị? Các anh chị chưa học lớp offline, các anh chị học lớp offline thì các anh chị hiểu. Nói coi các anh chị bí mật, 10 ngày 9 đêm của lớp quảng bá, 10 ngày 9 đêm của lớp quảng bá, các anh chị biết nghe xong cái một ai cũng nói 10 ngày 9 đêm hả trời? Vừa xong cái một, uống 10 ngày hả? Mà các anh chị biết học từ sáng sớm, học từ sáng sớm 5 giờ sáng học tới gần 1 2 giờ đêm, mà 10 ngày trôi qua mà thời gian như cái mắt, hiểu ý này không ta? Hiểu ý này được khen tới đây. Rồi hôm trước Toàn vào Dinh Chủ Toàn chia sẻ, các anh chị biết Toàn chia sẻ 34 ngày 34 đêm, Các anh chị hiểu cái khái niệm 34 ngày, 34 đêm không? 34 ngày, 34 đêm. Cuối cùng mọi người nói hết đó hả thầy? Chia tay khóc quá trời. Người bệnh gần chia tay. Trời ơi mới đây mà xong 34 ngày hả trời? Cái gì vậy? 34 ngày đó hả? Ủa 34 ngày đó hả? Nhưng mà ai đó không? Hiểu ý nào rồi bắt gian á, giá trị thời gian nè, về giá trị thời gian nó nhiều có nghĩa là gì? Cùng một khoảng thời gian bỏ ra, người có tần số rung động năng lượng cao tạo ra giá trị nhiều hơn, và người có tần số rung động năng lượng thấp ít hơn. Khi tần số rung động năng lượng cao làm việc, có thể 1 giờ của người làm việc, bởi vì bản chất thời gian của người có tần số rung động năng lượng cao dài hơn thời gian của người có tần số năng lượng rung động thấp, là nó ngắn hơn. Còn giải thích cho các anh chị ha. Còn giải thích cho các anh chị ha. Còn giải thích cho các anh chị nắm nè. Toàn nói thời gian dài ngắn nha các anh chị. Các anh chị tập trung giúp Toàn cái. Thời gian dài ngắn nè. Khi một người có tần số rung động năng lượng cao thì họ trải nghiệm trong không gian như vậy. Nên là ví dụ như 1 phút của họ, 1 giờ của họ khi ở tần số rung động năng lượng cao nó dài ra tương đương với cái người bình thường có khoảng 1 giờ, tương đương với 1 năm người bình thường, nó dài ra. Còn tần số rung động năng lượng thấp á, tần số rung động năng lượng thấp á nghe, thì thời gian của họ 1 ngày 24 tiếng đồng hồ nó sẽ rút lại còn có vài phút à. Nên á, cái lượng làm việc của một người có tần số rung động năng lượng cao thì trong vòng 1 ngày họ làm việc, họ cảm giác là rất nhanh, chưa làm được gì, nhưng tổng lượng công việc mà họ làm á thì nhiều bằng những người có tần số rung động năng lượng thấp là 100 năm không chừng. Hiểu ý này không ta? Hiểu ý này không? Các anh chị nắm ý này không ạ? À? Các anh chị hiểu ý này không? Có những người kiếm tiền, cái trạng thái nội tâm của cái người đó về tiền á các anh chị, theo chiều hướng cân bằng và hướng dương, họ không phải đi kiếm tiền nữa các anh chị. Nhắc đến tiền, trạng thái họ rất là cân bằng, cũng không có muốn kiếm tiền nữa, không phải là không vì tiền nữa, làm cái đó không vì tiền nữa, mà là vì yếu tố muốn mang lại giá trị gì cho người khác, kiểu sao sao. Thì 1 năm, 2 năm trôi qua, 3 năm trôi qua, cái tự nhiên số tiền của những người mà tối ngày cứ nghĩ về tiền mà kiếm tiền á, bằng người đó kiếm 1.000 năm cộng lại còn chưa bằng người ta kiếm trong mấy năm. Hiểu ý nào không? Nên trạng thái nội tâm của con người đối với tiền mà theo chiều hướng âm, đi kiếm hoài cũng giá trị thời gian sử dụng không hiệu quả, giá trị thời gian sử dụng nó ngắn quá, bên 10 năm trời mà kiếm không được nhiều trơn á, là bởi vì thời gian nó không bằng người ta kiếm trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Được không? Anh chị nắm ý này không? Nên cái giá trị mà từng người có tần số rung động năng lượng cao á nó nhiều, giá trị của người có tần số rung động năng lượng thấp tạo ra trong thời gian nó thấp, bởi vì thời gian dài ngắn khác nhau. Nếu ai hiểu được điều này nè, còn lấy ví dụ là các anh chị hiểu liền, ai theo dõi ha, Em theo dõi Quýt trong suốt cái khoảng thời gian 2 năm mấy, 3 năm nay, 2 năm mấy nay khi Quýt ra đời. Các anh chị có cảm giác được với thời gian 2 năm mấy và giá trị của chúng ta tạo ra cho xã hội tương đối không? Các anh chị có cảm giác không? Rồi ai đồng hành cùng với Quýt thời gian ngắn nè, tổng lượng thời gian mà các anh chị tạo ra giá trị cho xã hội trước đây với đối với con người, từ khi các anh chị đồng hành cùng với Quýt, có phải là khoảng thời gian mấy tháng qua tạo ra giá trị cho con người nhiều hơn rất nhiều so với trước đây không? Có để ý không? Các anh chị có cảm giác là các anh chị tạo ra giá trị không? Rồi, ai có cảm giác thời gian có mấy tháng các anh chị học tập thôi, nhưng mà vào môi trường biết học tập sáng trưa chiều tối gì đó tôi không biết, nhưng mà bằng 3 40 năm cái lượng kiến thức mà các anh chị học trước đây không, về nhân sinh không, các anh chị cảm giác không? Các anh chị cảm giác không? Vậy thì chúng ta sử dụng thời gian rất là hiệu quả. Khi nào tần số rung động năng lượng của chúng ta thuộc tốt cao và siêu cao, và trạng thái nội tâm của chúng ta giữ ở trạng thái cân bằng và hướng dương, thì thời gian đối với chúng ta là hiệu quả. Hàng ngày trạng thái nội tâm cân bằng và hướng dương, nên là khi các anh chị học vào đây á, tham gia vào chương trình, toàn có nói với các anh chị á, các anh chị ngủ cũng được, mà miễn là thoải mái để học. Thoải mái để học ý nghĩa là gì vậy? Thoải mái nhất có thể, ăn cũng được, ngủ cũng được, tắt cam cũng được, làm cái gì cũng được, nhưng mà thoải mái nhất để học là để làm chi vậy? Các anh chị, để nội tâm của các anh chị tương đối cân bằng và hướng dương, nên khi vừa như vậy phối hợp cùng với Toàn, trạng thái nội tâm của Toàn cũng sao ạ? Cũng cân bằng và hướng dương. Sau đó mấy anh chị học viên trước học cùng vô đây cân bằng và hướng dương, có phải là mình tạo ra một cái bối cảnh, cái trạng thái nội tâm của con người theo hướng cân bằng và hướng dương, thì tần số rung động năng lượng phát ra trong cái zoom của chúng ta ở đây bao quát toàn cầu, nó phủ toàn cầu nghe, nó làm cho gì à? Người mới vô họ cũng không biết gì về học gì hết, nhưng tự nhiên vừa vô cái học tự nhiên thấy thích à, thì bằng cái thời gian của một cái người học rất là nhiều năm mới có thể được một buổi tối như thế này nè, nhiều khi bằng 3 4 năm trời học tập. Tại vì các anh chị có trải qua bao nhiêu năm nữa thì nhiều khi không hiểu được cội nguồn cuộc sống là không hiểu à, bao nhiêu năm nữa quán trách con người là quán trách à, nhưng tự nhiên vô đây nhúng mình vào một môi trường trong một tích tắc đổi. Có phải chị Quỳnh Thị Dương hôm qua bữa nay các anh chị thấy chị đổi toàn diện không? Các anh chị có cảm giác chị Dương bà đổi không? Có để ý không? Một đêm ngủ sáng thức dậy đổi, do đâu vậy các anh chị? Do đâu vậy Vậy thì các anh chị à, các anh chị nói nhanh thì chúng ta cảm giác bị nhanh nên bị thời gian nó lừa, nên chúng ta nói chúng ta không có xứng đáng có đổi như vậy, nó không bền vững. Ôi là trời, nếu toàn nói với các anh chị nè, các anh chị à, chị Dương đã trải qua một khoảng thời gian 3 năm tới 5 năm rồi để cho chị có sự thay đổi đó, thì chị các anh chị nghĩ ai, các anh chị thừa nhận được cái đó không? Các anh chị, còn chúng ta nói thời gian của chị Dương trải qua một đêm thức dậy đã thay đổi cuộc đời rồi, cái chúng ta không tin đó. Nhưng nếu các anh chị hiểu thời gian của chúng ta nó đã dài trong một đêm như vậy với trạng thái rất cân bằng của chị Dương, thì có phải là chị đã trải qua thời gian rất dài không? Nên con số anh chị hỏi Toàn thì từ 3 giờ rưỡi sáng nói chuyện tới 12 giờ đêm, thì thời gian ở đâu và tại sao sức khỏe ngày càng thay đổi hơn, khỏe hơn và ngày càng trẻ đẹp hơn? Toàn nói tình không? Toàn nói nè, bây giờ Toàn nói nè, các anh chị có thắc mắc không? Nếu các anh chị biết Toàn 5 7 10 năm qua và mấy năm qua, các anh chị có thắc mắc không? Các anh chị có thắc mắc tại sao không? Các anh chị ai mà biết Toàn thì các anh chị sẽ thắc mắc lắm. Tại vì đơn giản lắm. Một ngày Nếu Toàn nghỉ ngơi, các anh chị nghĩ nè, nếu mà Toàn nghỉ ngơi một ngày, Toàn nghỉ 48 tiếng đồng hồ một ngày và làm việc 16 tiếng, thì các anh chị có tin không? Trong ngày các anh chị, nếu mà Toàn nói trong 24 một ngày Toàn ngủ ngơi nghỉ ngơi 48 tiếng và làm việc 16 tiếng, mà chia ra như thế này, Toàn nghỉ ngơi 8 tiếng, làm việc 3 tiếng, nghỉ ngơi 8 7 8 tiếng, cái Toàn làm việc 3 4 tiếng, cái nghỉ ngơi 7 8 tiếng đồng hồ Toàn làm việc 3 4 tiếng, nghỉ ngơi 7 8 tiếng Toàn làm việc 3 4 tiếng, thì các anh chị Toàn nói như vậy thì các anh chị tin không? Trong một ngày, nếu Toàn nói các anh chị gì, các anh chị tin không? Trên đời này không có cái khái niệm làm việc nhiều nghỉ ngơi ít mà lại khỏe. Trên đời này làm có cái chuyện gì mà làm việc nhiều nghỉ ngơi ít mà khỏe? Làm gì có chuyện đó. Các anh chị nghĩ ai? Làm việc nhiều nghỉ ngơi ít sao khỏe? Nghỉ ngơi nhiều, thông dong, làm việc ít thì nó mới khỏe. Các anh chị hiểu ý này không ta? Chứ làm việc nhiều nghỉ ngơi ít sao khỏe? Các anh chị tư duy thử anh. Các anh chị tư duy thử anh. Nó có hai cái nhận thức mà cho Toàn làm được cái này. Nhận thức đầu tiên á, Toàn muốn gửi đến các anh chị á, đó là sức khỏe của con người chúng ta. Toàn xin phép nghe các anh chị, tại vì có nhiều anh chị mong muốn nên Toàn xin phép Toàn chia sẻ một cái. Có hai cái nhận thức mà nó giúp cho Toàn có được cái này. Nhận thức thứ nhất là nhận thức sức khỏe nó đến từ yếu tố tinh thần, nó đến từ yếu tố xã hội, mối quan hệ xã hội, và nó đến từ yếu tố thể chất. Vậy thì Toàn, nếu Toàn nói với các anh chị 24 tiếng đồng hồ trong ngày Toàn đều dành để chăm sóc sức khỏe, thì các anh chị nghĩ là Toàn nói được đúng không? Các anh chị, các anh chị, các anh chị, nếu bây giờ Toàn nói với các anh chị 24 tiếng đồng hồ trong ngày thì Toàn dành toàn diện thời gian cho sức khỏe, thì các anh chị thấy sao? Và may mắn thước báo cho Toàn, các anh chị, khoảng 14 năm trước, là khoảng năm 2010 á, thì Toàn có nhận thức này. 13 năm trước là Toàn có nhận thức này. Tại vì khi Toàn tìm hiểu sâu về sức khỏe nhất á, thì lúc đó Toàn hiểu được sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội và sức khỏe thể chất, chứ không phải chỉ có sức khỏe thể chất mới đại diện cho sức khỏe. Vậy thì hàng ngày cái bắt đầu Toàn không coi việc mình đi làm nữa, các anh chị, mình không còn đi làm nữa. Cuộc đời của Toàn không có, ngày xưa là Toàn không có đi làm thuê, là bởi vì ra trường xong là Toàn không có làm thuê, có đi giao lưu hỗ trợ thì một có ráng trời làm thử nghiệm đồ này kia nhưng không phù hợp là Toàn nghỉ luôn, tại vì từ thời sinh viên đã mở công ty. Cái sau đó gì, Toàn không có làm thuê, là Toàn nói không đi làm thuê. Nhưng mà từ khi 2010 á, 2009 á, thì Toàn nói không đi làm nữa, mà là gì, hàng ngày của Toàn dành thời gian là nếu Toàn ngày hôm nay Toàn đang ngồi ở đây thì có ai có biết rằng là Toàn đang chăm sóc sức khỏe tinh thần và xã hội không các chị? Các anh chị có biết là mỗi tối như thế này là cơ hội vàng cho Toàn được tiếp cận với các anh chị, có quen biết chị Dương, chị Trình, chị Linh, anh Khuyến ở Hàn Quốc, có người ở Canada, có bé Hạnh ở Đồng Tháp mà bé Hạnh à, và nhiều con người trên toàn thế giới. Và lên đây nói về nội tâm, nói về sự an vui, về bao dung, về trân trọng biết ơn cuộc sống, về nhân cách, về phẩm chất, thì có phải là toàn đang chăm sóc sức khỏe tinh thần và xã hội của toàn mỗi buổi tối không các anh chị? Các anh chị, rồi sau đó có những giây phút toàn nói chuyện với mấy anh em nói tới sáng, tại vì có những con người xa rồi gặp toàn lâu ngày không gặp quá, toàn ngồi uống một chút nước, sau đó ngồi tâm sự tới sáng. Thì ngay giây phút đó nhận thức của toàn phải có nhận thức gì, phải có nhận thức gì các anh chị, nhận thức gì các anh chị? Mình đang chăm sóc sức khỏe xã hội, đang chăm sóc sức khỏe xã hội, tại vì lâu ngày không gặp này kia, một người mà hàng ngàn năm các anh chị không gặp, các anh chị gặp lại, các anh chị có biết thời gian gì nữa đâu, có phải không? Chăm sóc sức khỏe xã hội. Rồi nếu các anh chị nghỉ ngơi ngủ thì sao, chăm sóc sức khỏe thể chất, ăn thì sao các anh chị, lúc ăn thì sao, lúc ăn thì sao các anh chị, ăn chăm sóc sức khỏe thể chất. Nhưng mà trong quá trình ăn với bạn bè vui vẻ, con cái vô vui cười giỡn với nhau thì sao, chăm sóc sức khỏe tinh thần và xã hội. Nên bữa cơm gia đình quan trọng à, bữa cơm gia đình rất quan trọng, là ngay giây phút ăn bữa cơm là đã khỏe, chỉ cần có bữa cơm gia đình là khỏe. Tại vì toàn định nghĩa chỉ cần ngồi ăn bữa cơm gia đình là khỏe, tại vì rất là đơn giản, bởi vì ăn bữa cơm gia đình mình chăm sóc được sức khỏe tinh thần, chăm sóc được sức khỏe xã hội, mối quan hệ tương tác giữa vợ chồng con cái. Tại vì không ai hiểu điều đó nên vô mâm cơm chửi lộn với nhau, hỏi nói tầm bậy tầm bạ, cuối cùng cái con cái nó ghét rồi nó ghét bữa cơm. Trong khi đó vô bữa cơm ăn cơm gia đình là khỏe, chỉ cần ăn cơm gia đình là khỏe. Anh chị hiểu định nghĩa đó giúp toàn, chỉ cần có bữa cơm gia đình hàng tuần, có bữa cơm gia đình hàng ngày được là khỏe, nếu không có tệ nhất có bữa cơm gia đình hàng tháng. Anh chị hiểu không ta? Chỉ cần có bữa cơm gia đình là khỏe, tại vì khi có bữa cơm gia đình mình chăm sóc được sức khỏe thể chất, dù ăn ít đi nữa ăn bữa cơm gia đình tự nhiên thấy nó ngon. Chăm sóc bữa cơm sức khỏe xã hội và chăm sóc sức khỏe tinh thần, chỉ cần ăn bữa cơm gia đình là khỏe. Hiểu tới đây không? Còn nếu ai học các câu chuyện hàng ngàn câu chuyện nội tâm, cái bắt đầu lên mâm cơm ngồi kể câu chuyện nghe, còn giao lưu những cái gì trong mâm cơm nói chuyện nữa thì còn ngon nữa. Còn tóm lại, bữa cơm là cơ hội vàng để chúng ta chăm sóc sức khỏe, được chưa? Rồi ngủ, các anh chị ngủ nè, ôm vợ ôm chồng ngủ, giao lưu với nhau ngủ, chăm sóc sức khỏe luôn xã hội, chăm sóc sức khỏe luôn thể chất. Các anh chị thấy vậy thì một ngày 24 tiếng đồng hồ, các anh chị nghĩ ai, có phải là toàn dành trọn vẹn cho sức khỏe không? Thì theo các anh chị khỏe không? Với nhận thức đó, theo các anh chị nó thuần nhận thức đó luôn á, thì các anh chị khỏe không? Các anh chị hiểu ý này không ta? Rồi sáng sớm 3 giờ rưỡi toàn thức, sau đó toàn mới bắt đầu uống dinh dưỡng, ăn, chưa nói hổm gài bà xã toàn dạy cho 3 giờ rưỡi thức anh rửa mặt, sau đó anh đắp mặt nạ làm sạch tế bào chết cho em. Cái bắt đầu á là xong, rửa mặt xong, cái chia sẻ xong thứ sáu mấy qua đắp mặt nạ dưỡng da là săn chắc da, đắp mặt nạ trắng sáng, đắp mặt nạ sạch sâu. À, sau khi thức 3 rưỡi, thay vì thời gian lúc uống dinh dưỡng vệ sinh, làm sạch luôn rửa mặt và làm sạch luôn tế bào chết đi. Vợ toàn đang hướng dẫn toàn cỡ tháng mấy này, chị hiểu ý nữa không ạ? À? chưa nói là buổi sáng ra cái cơ hội được chăm da, hiểu nè ông ta, hiểu hiểu ý này ha. Ồ, sau đó cái bắt đầu được vô các mentor, các anh chị có biết người khắp nơi trên thế giới bước vào, cái sáng vô cái chào cả nhà, cái mọi người vui vẻ thoải mái với nhau, cái bắt đầu chăm sóc, cái xong nói chuyện hiểu gì đạo lý, hiểu gì nội tâm, cái sau đó xong rồi vận động thể dục đồ này kia, vận động thay cân đổi cốt. Một ngày như vậy các anh chị để ý, nếu mà chúng ta nhận thức được thì xong. Vậy thì các anh chị đi làm tại cơ quan chúng ta đang làm gì, chăm sóc sức khỏe gì vậy các anh chị? Các anh chị đi cơ quan làm á đang chăm sóc sức khỏe gì các anh chị? Xã hội, tinh thần luôn không? Tinh thần, bởi vì mình kiếm tiền có thu nhập, mình an dưỡng an sinh cho gia đình là mọi cái tinh thần luôn á, hiểu ý ha. Rồi buổi trưa, mỗi buổi trưa đứng nội chuyện lắc không thôi, các anh chị lắc không giữ chuột, squat bao nhiêu cái, hít đất hay làm gì thôi là các anh chị đã thấy khỏe chưa, đâu mà ngồi đó đợi tới khi nào mới tập thể dục đúng giờ mới khỏe. Nội cái chuyện thấy đứa con nó đang chơi, trời ơi, hello các con, đã không là đã khỏe. Có hiểu được nhận thức này không các anh chị? Hiểu nhận thức này không? Nếu hiểu thì toàn biết ơn các anh chị. Thế giới này không có xứng đáng để có ngày mình đi làm đâu. Cuộc sống này mà đi làm cái gì mà đi làm, mình đừng đi làm nữa các anh chị. Nhưng hành vi mình không phải là ngồi ở chỗ, mà là đi làm với một cái nhận thức nội tâm là đang chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình. Và thuần nhận thức đó, và phước báo cho Toàn là ban đầu nó chưa quen nhận thức đó, cái từ 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 càng ngày Toàn quen nhận thức này. Nên việc mỗi buổi sáng 3 giờ rưỡi sáng thức dậy, giống như mai 3 giờ mấy thức, để hỗ trợ cho các lớp học, ví dụ như vậy, thì Toàn cảm giác được cái hạnh phúc. Rồi được chưa? Xong cái này chưa? Xong cái này mới có hiểu cái ý thứ hai. Rồi cái bắt đầu này, cái nhận thức thứ hai của Toàn ha, đây là nhận thức thứ nhất ha. Nhận thức thứ hai về giấc ngủ ha, nhận thức thứ hai về giấc ngủ, giấc ngủ thì Toàn xin phép các anh chị Toàn có nhận thức hơi đặc biệt, đó là Toàn dùng thêm cái ngủ nghỉ, chứ Toàn chỉ không có giấc ngủ không. Các anh chị, Toàn không có khái niệm giấc ngủ không, mà là nhận thức của Toàn là ngủ nghỉ. Ngủ nghỉ là thời gian nghỉ ngơi á, các anh chị hiểu ý này không? Vậy thì Toàn nghiên cứu về sức khỏe các anh chị, thì khi cơ thể mình đi vào giấc ngủ sâu á, cái trạng thái nội tâm, trạng thái điện từ của mình đó, nó cân bằng, nó thoải mái, nó sâu, thì khi đó nó có một cái khái niệm được gọi là điện thế màng. Tại vì ngoài màng tế bào nó có một cái điện trợ điện thế, nếu mà điện thế đó đó, cái điện đó nó rất là cân bằng, thì lúc đó dưỡng chất nó mới đi vào cái tế bào, sau đó từ tế bào nó mới đào thải rác thải ra ngoài. Thì một giấc ngủ như vậy nó chỉ cần khoảng thời gian rất ngắn để đưa về cái trạng thái điện thế màng cân bằng thôi, là con người mình đã đào thải rác thải ra ngoài và dưỡng chất vô nuôi tế bào rất tốt rồi. Con người mình không phải cần quá trời nhiều giấc ngủ, ngủ nhiều, mà cần cái trạng thái nghỉ ngơi của cơ thể đưa về cái trạng thái đó để cơ thể phục hồi toàn diện. Các anh chị hiểu ý Tổng nói không? Các anh chị hiểu ý này không ta? Nó còn gọi là trạng thái giấc ngủ sâu, là trạng thái mà cái điện từ của con người mình rất là cân bằng. Thì khi ngủ sâu á, thì lúc đó nó làm cái cơ chế đào thải rác thải, và nó đưa cái dưỡng chất vô nuôi tế bào, nên khả năng phục hồi của năng lượng ghi giấc ngủ sâu 5-10 phút rơi vào trạng thái đó thôi, thì năng lượng hoàn toàn có khả năng phục hồi toàn diện và rác thải được đào thải một cách rất mạnh mẽ. Được tới đây không? Các anh chị nắm ở đây không? Giấc ngủ sâu quá. Các anh chị hiểu được cái chuyện khi đưa vào giấc ngủ sâu nên một đêm á, con người mình á có một cái giấc ngủ sâu là nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta đào thải rác thải và đưa dưỡng chất vô nuôi dưỡng tế bào rất là tốt, và lúc đó cơ thể nó làm việc rất là hiệu quả. Thì khái niệm chuyên môn nó hơi sâu chút xíu, nhưng toàn chỉ nói với các anh chị đó là dạng điện từ đi, nó cân bằng á thì nó sẽ hoạt động nó tốt. Được chưa? Vậy thì con người mình lúc ngủ á thì thông thường dành thời gian trong khoảng 6 7 tiếng đồng hồ ngủ, thì chúng ta phải mất thêm 2 3 giờ đồng hồ nó mới vô giấc ngủ sâu. Sau đó từ giấc ngủ sâu á nó mới thức dậy. Thì con người của mình giấc ngủ sâu cao lắm đó, là có khoảng nửa tiếng 1 tiếng đồng hồ là người đó cũng khủng lắm rồi đó. Được không? Hiểu được cái này không ạ? À? Có nghĩa là rơi vào giấc ngủ sâu chỉ cần sao ạ? À? Nửa tiếng đồng hồ mà giấc ngủ rất sâu. Ai đã từng ngủ một giấc ngủ mà mới chợp mắt thôi, cái tự nhiên thức dậy rất là khỏe khoắn, mà nó mới có thời gian có khoảng nửa tiếng tiếng gì đó thôi. Có ai đã từng như vậy không? 5 phút 10 phút thôi. Ai đã từng như vậy không? Ai đã từng có một cái trạng thái mà mình vô vào một cái giấc ngủ 10 phút, 20 phút hay 1 tiếng thôi, hầu như là mình cảm giác nó rất khỏe. Nhưng mà cái cảm giác thời gian thì mình không ngủ nhiều nghe. Cái cảm giác thời gian không có ngủ nhiều. Cái cảm giác thời gian hình như mình không ngủ nhiều à. Ồ, mà là thức gì rất khỏe nghe. Có trạng thái đó không các anh chị? Có trạng thái đó không? Đây. Vậy thì nếu chúng ta không bị đánh lừa bởi thời gian thì các anh chị đừng bao giờ chấp vào cái việc thời gian ngủ bao lâu nữa, mà là nếu chúng ta đưa về cái trạng thái điện từ rất là cân bằng khi ngủ thì ngủ bao lâu kệ đó, miễn là mình thức dậy mình khỏe thôi. Mình không khỏe thì có thể dành thời gian ngủ thêm, nhưng mà thức dậy khỏe là yếu tố quan trọng của mình chứ không phải thời gian ngủ bao lâu là quan trọng. Có hiểu được ý này? Toàn xin phép nói lại, không có khái niệm ngủ thời gian bao lâu nữa, mà có thấy gì ngủ thời gian thức dậy khỏe thôi, được không? Thức dậy rất khỏe. Có nghĩa là mình thức dậy khỏe, có nghĩa là rác thải đã đào thải chưa, năng lượng đã phục hồi chưa các anh chị? Khỏe mà, trạng thái sung sức khỏe thì có phải năng lượng đã phục hồi, rác thải đã đào thải chưa? Vậy thì đừng bao giờ bị thời gian nó trói buộc là mình ngủ bao lâu nữa, có được không? Có nhận thức này được không? Mình bây giờ mình có phải có nhận thức này nè, đó là thức dậy khỏe là quan trọng nhất, thức dậy cảm thấy tinh thần thoải mái sảng khoái là quan trọng nhất chứ không phải ngủ bao lâu, được không? Vậy thì bắt đầu trước khi ngủ các anh chị phải có một cái nhận thức nè. Đầu tiên là thức dậy chỉ cần cho mình cái cơ hội nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thức dậy cái là mình rất là khỏe khoắn. Mà toàn có nhận thức đó, bất kỳ cái bệnh gì, bất kỳ cái gì không biết, chỉ cần cho toàn nhắm mắt lại, mở mắt ra không biết bao nhiêu thời gian là mình khỏe. Toàn có cái nhận thức đó đó, hiểu được không ta? Đừng bị thời gian nó trói buộc. Nếu vô giấc ngủ mà mình đưa về trạng thái nội tâm rất là cân bằng thì tần số rung động năng lượng lúc đó nó cao hơn các chị, nó cao. Thì trải nghiệm thời gian lúc đó 10 phút á, 20 phút không phải, mà mình trải nghiệm đã 7 8 tiếng đồng hồ rồi các anh chị, nên cái thời gian nó khác với người bình thường khi ngủ. Cái người mà trạng thái lo lắng, u sầu, trạng thái thiếu sự cân bằng thì trước ngủ, ngủ 12 tiếng đồng hồ thức dậy vẫn mệt nha. Ngủ 12 tiếng đồng hồ thức dậy vẫn mệt nha. Tại sao? Cái trạng thái nó sao? Trạng thái nó sao các chị? Âm. Nên trải nghiệm thời gian như mình mới ngủ có 3 phút, 4 phút à. Nên không đủ thời gian đào thải rác thải. Không đủ thời gian phục hồi năng lượng. Nhưng mà trạng thái mình rất là cân bằng, thoải mái. Ồ, cảm giác ngủ thức dậy là khỏe. Chúng ta cảm giác ngủ cân bằng. Thì vừa nhắm mắt xuống, nhắm mắt lại. Ngay tức khắc nhắm mắt cái 30 giây phút sau ngủ vậy. Vừa vô giấc ngủ một cái. Thì khoảng thời gian có 10 phút hay cho 20 phút thôi. Hàng tiếng, 2 tiếng ngồi thôi, 3 tiếng thôi. Thì khi vừa như vậy thì nó đã kéo dài khoảng thời gian rất nhiều, nên là thời gian làm việc của cơ thể nó rất là hiệu quả trong bao nhiêu phút đó, nên nó làm việc như đã làm việc một thời gian rất là dài. Thì vừa thức dậy các anh chị khỏe, còn thức dậy chưa khỏe có nghĩa là thời gian làm việc chưa tốt, nhưng công việc phải làm cứ làm. Sau đó có thời gian ngã lưng xuống cái nghỉ một chút nữa, thức dậy chưa khỏe tiếp ngã nữa, cứ vậy làm việc xong rồi ngã một chút. Thì qua thời gian các anh chị quen, các anh chị điều tiết lại và từ 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 nó quen là thức 5-10 phút, 20-30 phút, giống như trước khi lên lớp học này các anh chị có hình dung là toàn có lớp học buổi chiều 5 giờ mấy 6 giờ toàn mới ăn xong, thì có anh chị có hình dung là toàn đã ngủ 7-8 tiếng chưa trước khi vô lớp học các anh chị? Trước khi vô lớp học toàn thường nghỉ ngơi và toàn bấm thời gian toàn thức, nhưng không có hoàn quản trị cái thời gian bao nhiêu phút ngủ. Tại vì mình hiểu là mình mới ngủ, thường cái não nó lừa mình nè, do nhận thức thời gian trong quá khứ là nhìn vô đồng hồ thì 10 phút, mình nói một câu mình mới ngủ có 10 phút thôi. Có phải nó lừa mình không? Có phải nhận thức về thời gian 24 tiếng đồng hồ nó lừa não mình không? Nó làm cho mình cảm thấy ngủ ít quá, ngủ ít quá thì trạng thái đối với nó âm vậy. Mình nhắc tới giấc ngủ là trạng thái đã âm. Giống như giờ chút xíu nè, giờ cái toàn ngủ 3 rưỡi thức, cái nói tính giờ nè 11 giờ ngủ, 12 giờ ngủ, 3 rưỡi thức, 1 tiếng rồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Sao ngủ có 3 tiếng rưỡi vậy trời? Cái tự nhiên vừa chưa ngủ nữa là bắt đầu mệt chưa anh chị? Các anh chị chưa ngủ nữa là đã mệt chưa? Theo các anh chị, mà công việc thì phải làm, đúng chưa? Thì cuối cùng thành cái trừ phải rồi, chứ nó không phải là muốn làm nữa. Và từ từ áp lực nó đè nặng chết bà, sao sáng sớm thức dậy nữa rồi mới ngủ rồi sao kỳ vậy? Cái trạng thái nó kéo dài kéo dài, từ từ nhắc đến giấc ngủ là ám ảnh, nhắc đến giấc ngủ là công việc là ám ảnh, thì tiện từ nó quá mệt thì sao? Hiểu được không ta? Nên là bây giờ đừng có quan tâm đến cái giờ đi ngủ, tranh thủ cái thời gian tốt nhất là mình nghỉ ngơi. Thời gian mà thoải mái là mình nghỉ ngơi, thời gian thoải mái là nghỉ ngơi, còn đi làm là đang chăm sóc sức khỏe tinh thần xã hội. Thời gian thoải mái là nghỉ ngơi sức khỏe thể chất, thời gian thoải mái là chăm sóc thể chất, thời gian thoải mái là chăm sóc thể chất, thời gian thoải mái cứ chăm sóc thể chất, được chưa? Vậy thì thoải mái thời gian cái lúc 6 giờ mấy cái toàn bắt đầu toàn nằm xuống cái, nằm xuống cái thoải mái nghỉ ngơi cân bằng cái chìm vào giấc ngủ, vừa thức lại hưng phấn hào hứng. Nên cái đầu có ai biết toàn một ngày toàn làm gì đâu, nhưng mà tối lại các anh chị thấy hào hứng không? Nhưng có những ngày toàn vô đây toàn buồn ngủ không các anh chị? Theo các anh chị, có những ngày ai đã từng thấy toàn ngáp toàn buồn ngủ không? Nhưng toàn không quan tâm, nói chuyện thì cứ nói chuyện. Tại vì buồn ngủ có nghĩa là chứng tỏ là sao? Thời gian nghỉ ngơi nó chưa đủ độ thì chút xíu còn nghỉ, chứ có gì đâu. Hiểu ý này không à? Vậy thôi. Có những ngày toàn thức sáng sớm, thức sớm của mentor toàn ngủ toàn buồn ngủ, còn ngồi nói chuyện buồn ngủ. Có nghĩa là gì? Cái khoảng thời gian cơ thể á, nhiều khi tính chất công việc hay này kia gì đó, ví dụ như nghĩa nó chưa đủ độ để đào thải thì toàn nói thôi ok chút xíu nghỉ ngơi, thì toàn nói các anh chị bàn họp đi, các anh chị toàn đi ngủ một cái toàn đi ngủ một cái thức dậy hào hứng, có gì đâu. Hiểu không? Không phải trước khi đi ngủ tự mình nhủ mà là nhận thức luôn. Chỉ cần có cho tôi một cái cơ hội nghỉ ngơi là thức dậy tôi khỏe. Xuyên suốt luôn, không có cái tâm niệm mỗi giấc ngủ mà là mỗi trước giấc ngủ cân bằng nội tâm, không nghĩ ngợi gì hết trơn á, buông thân luôn cái ngủ thì nó ngủ sâu. Còn xuyên suốt cuộc đời của mình cứ cho tôi nghỉ ngơi một chút, bao nhiêu thời gian không quan tâm thì tôi thức dậy đều khỏe. Hiểu ý này? Còn tốt nhất là đưa về trạng thái nội tâm thoải mái thì ngủ là xong. Rồi đó. Rồi, đối với quản trị về sức khỏe, về thể chất, các anh chị giúp đỡ toàn nè. Giới thiệu bao nhiêu tuổi cũng được hết. Cái lọn giới thiệu sinh năm mấy cũng được hết, nhưng mà không được quyền nói mình tuổi lớn. Phải lúc nào định vị cái thân này tuổi 20 để cho nó khỏe. Là nói mặt bằng chung tuổi 20 về tần số rung động năng lượng của một cái người ở tuổi 20 nha. Còn các anh chị lúc tuổi 20 các anh chị bệnh quá nên các anh chị sợ. Các anh chị nói ô tuổi 20 ngày xưa em bệnh lắm thầy ơi, em không muốn tuổi 20. Không phải. Mà là mặt bằng chung tuổi 20 là tần số rung động năng lượng cao. Thế giới này nằm trong tay những người tuổi 20 muốn chinh phục toàn bộ thế giới này và hào hứng trong cuộc đời này. Hiểu ý này không? Nắm được không? Tuổi 18 bẻ gãy sừng trâu được không thầy hả? Phụ nữ thì có định vị tuổi 18 cũng được, nhưng nam giới phải tuổi 20. Tại 20 tuổi nó mới hoàn thiện tánh người, bước qua tuổi 21 mới hoàn thiện tánh người. Nắm tới đây ha. Vậy thì chúng ta ứng dụng cái thời gian vào việc công việc, nhận thức thời gian đổi đi vào công việc, nhận thức thời gian về giấc ngủ, nhận thức thời gian về sức khỏe, được không? Hiểu ý ha. Rồi thì chúng ta hiểu được tới đây là coi như các anh chị đã hiểu vật chất, không gian và thời gian theo hướng này. Ngày mai chúng ta sẽ học về nguyên lý vận hành của tiềm thức, thì các anh chị sẽ hiểu rõ sâu sắc hơn cái cách để chúng ta biết được nhân chịu sao làm gì, được ha. Đây, đọc lại cái sơ đồ này một cái đồ hình này một cái, các anh chị đọc lại đồ hình này một cái giúp tờ. Và nhiều anh chị mentor master đã hiểu được cái này đó các anh chị. Nhiều anh chị mentor master đã hiểu được cái này đó. Được hen. Ai dám phá chấp không? Ai dám thay đổi nhận thức về thời gian và vật chất không? Với không gian không? Có dám không? Có dám thay đổi nhận thức thời gian không có quá khứ, hiện tại, tương lai gì nữa chứ? Nó lệ thuộc vào tần số rung động năng lượng của mình thôi. Có dám mạnh mẽ phá nó không? Và không bị nó khống chế nữa. Thời gian bây giờ không còn khống chế mình nữa. Bây giờ tôi đưa trạng thái làm cái gì, tôi đưa trạng thái nội tâm của tôi rất là cân bằng hướng dương để tôi làm, để tần số rung động năng lượng phát ra nó cao, siêu cao. Tôi không có còn bị khống chế về thời gian nữa, tôi không còn cảm thấy gấp gáp cái gì nữa trơn khi làm nữa chứ. Tại vì cảm thấy thời gian không kịp, không kịp có nghĩa là tần số phát ra thấp. Ồ vậy thì không kịp thiệt rồi, rất là cân bằng và hướng dương, cân bằng hướng dương mà làm. Dám phá chấp cái này thì các anh chị sẽ trải nghiệm cái khoảng đời còn lại rất là đặc biệt. Còn chúng ta bị khống chế, sanh ra cái một tới ngày sinh nhật cái thấy già đi, mỗi lần Tết là thấy coi như xuống lỗ, mỗi lần Tết là cái lỗ nó bắt đầu nó đào một lấy cái giá đào một miếng, mỗi lần Tết là các anh chị xúc một miếng, gần cả khoảng 60-70 tuổi trở lên là mỗi lần cái Tết là xúc dài cái đó. Cứ mỗi lần cái Tết, mỗi lần sinh nhật của mình cái là coi như về Tây Hạ, mừng thọ cái là chờ ngày xuống lỗ, hiểu này không ta? Tất cả đều do nhận thức nội tâm của con người mà nó ảnh hưởng. Hiểu ý này không các anh chị? Các anh chị làm sao cái này á, thì vài bữa các anh chị học về trí tuệ và tâm thái chúng ta mới làm sao. Anh chị nắm ý này không? Trí tuệ tâm thái mới hiểu nó hết. Còn bây giờ chỉ biết nhiêu vậy thôi. Nhận thức nội tâm ảnh hưởng đến trạng thái rung động điện từ nội tâm, ảnh hưởng đến tần số rung động năng lượng, ảnh hưởng đến trải nghiệm nhân sinh thế giới và vũ trụ quan. Còn làm sao thì mấy ngày tới nữa tìm hiểu rồi học, thắp ngọn đèn trí tuệ lên là xong, nó sẽ làm được. Còn bây giờ đừng có thắc mắc, giữ trạng thái rất là thoải mái cân bằng để trải nghiệm những ngày tới đây. Còn bây giờ hỏi tại sao làm thế nào chi, chúng ta không an vui khi ngủ, không trân trọng biết ơn khi ngủ, tần số thấp liền gì, không bao dung khi ngủ thôi, nó cũng tần số ca nó hạ nữa, trạng thái nó âm nữa. Con người mà thiếu sự bao dung cho con người khi ngủ thì ông chồng ông ngáy kế bên thôi cũng làm cho mình hạ điện từ. Còn nó chỉ cần nói chuyện lớn tiếng thôi là các anh chị đã hạ điện từ, không có thiếu sự bao dung khi ngủ, thiếu sự an vui khi ngủ, hiểu này không trời, thiếu sự trân trọng biết ơn khi ngủ, nó cũng bởi ấy nữa, cái niệm nó hôi quá hả, hay là sao, hay là cái thiếu cái này thiếu cái kia, điều kiện vật chất thiếu máy lạnh, thiếu này thiếu kia, nóng quá nực quá, trong khi đó người ta còn không có chỗ ngủ, mình ở đó nóng quá nực quá, thì cuối cùng cái kết quả trạng thái nó bị loạn sau ngủ, hiểu nữa không trời. Nên nguồn năng lượng an vui bao dung trân trọng biết ơn khi ngủ nó lợi hại lắm, nó giúp cho mình cân bằng lắm, hướng dương nên giấc ngủ hiệu quả lắm. Còn nếu các anh chị nhận thức thời gian theo cách cũ thì toàn thấy ai cả cuộc đời cũng bị khống chế, thời gian nó khống chế mình, nhắc đến cái một là ám ảnh, mình đẹp, mình trời ơi trời, thời gian nó tàn phai nhan sắc của tôi, đâu phải tần số rung động năng lượng của bạn vì sắc đẹp nó thể hiện ra bạn có vấn đề, chứ đâu phải thời gian. Thời gian nó định nghĩa khác đi rồi, dám có những nhận thức này để đổi cuộc đời không? Nhận thức về giấc ngủ, nhận thức về thời gian, nhận thức về công việc, được không? Dám mạnh mẽ không? Dám hen. Rồi nhìn lại thời gian đi, nhìn lại thời gian, nhìn lại liền luôn tức khắc các anh chị. Giờ